Chương trình văn hóa và niềm tin nhằm mục đích nâng cao đời sống tinh thần, phổ biến và duy trì văn hóa Việt và giới thiệu phúc âm là tin lành cứu rỗi của Chúa cứu thế Giêsu.
Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết mới sống. Mỗi người là một vũ trụ huyền bí. Nếu lấy cái độ cứng mà làm tiêu chuẩn đó thì Benjamin Franklin đã cho rằng việc biết mình cứng không thua gì thép và kim cương. Tri kỷ, tri bỉ, bất chiến bất thắng. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng là hai câu nói cuối cùng ở trong chương 3 của Tôn Tử Binh Pháp. Biết người biết ta trăm trận không nguy. Không biết người mà chỉ biết ta một trận thắng, một trận thua. Không biết người, không biết ta, mọi trận đều thất bại. Thưa quý vị và các bạn, biết mình là mối đầu của sự khôn ngoan. Là điều kiện trước tiên của mọi sự cải tiến. Đúng chứ nhỉ? Những người có kinh nghiệm và từng trải trong cố gắng tìm biết mình đã nói, không ai gần tôi cho bằng chính tôi. Nhưng chính tôi thường xa lại với chính tôi, như thế thì làm sao để biết mình? Chúng ta thử phân tích các phương cách sau đây để biết mình. Thứ nhất, mình so sánh mình với người khác thì mình biết mình là ai. Hoặc là dựa vào cái dư luận là những điều người khác nói về mình, thì mình có thể biết mình là ai. Hoặc là dựa vào cái lương tâm là những điều mình hãnh diện hoặc là hổ thẹn về chính mình. Sao nữa? Chúng ta có thể dựa vào mặc cảm không? Là những cảm nhận tiêu cực về chính mình cũng có thể giúp mình biết mình. Nhưng thưa quý vị, phải dựa vào lời Chúa. Lời Chúa sẽ cho chúng ta biết chính mình là ai. Vì cái cách thứ nhất ấy, là nếu so sánh mình với người khác đó, qua sự liên hệ, qua vai vế, qua tuổi tác, qua chức vụ, chúng ta có thể biết mình là ai phần nào. Ta có thể thấy những cái phương thức so sánh đó ở trong Thánh Kinh qua việc cái người Pharisee đó. Cái người Pharisee này nè, không biết mình, nhưng mà đem mình so mình với người thâu thuế để thấy mình khá quá. Nên thưa với Chúa rằng, con không tệ như cái anh thâu thuế kia đâu. Nhưng rốt cuộc, người thâu thuế lại là người được Chúa thương vì anh chàng đó biết mình và biết Chúa biết mình. Biết mình bằng cách so sánh với người khác như thế là lầm lớn rồi. Vì mình thường thiên vị và dễ dãi đối với chính mình, phải không thưa quý vị? Nếu không so sánh thì quý vị và các bạn nghĩ sao về cái cách tự tìm biết mình mà là dựa vào dư luận? Biết theo cái lối đó nguy hiểm lắm. Vì cái ý kiến, cái cảm tình, cái nhận định của mỗi người rất chủ quan và chưa chắc để dựa trên sự thật. Ở sao cho vừa lòng người mà. Một khi đã không vừa lòng người thì dễ bị người chê, người cười và thậm chí nếu dại dột làm cho họ nổi giận thì họ sẽ cho mình biết mình bằng một loạt những tên gọi bắt đầu bằng chữ đồ. Đồ gì nào? Thôi tôi khỏi cần phải kể ra những cái lời mắng mỏ đồ này đồ kia mà hơn một lần quý vị và các bạn đã từng nghe. Nhưng chẳng lẽ ai nói mình là đồ gì thì mình là đồ đó hay sao? Nếu không đồng ý thì không thể dựa vào dư luận để biết mình. Ai nhận biết và nghe được tiếng nói của lương tâm thì bảo rằng hễ lương tâm không cáo trách đó, thì khi nhắm mắt sẽ chìm ngay vào giấc ngủ ngon. Nhưng nếu sự bén nhạy của lương tâm không còn và đã trở thành chai lì thì thế nào đấy? Một trong những triệu chứng để khám phá ra việc lương tâm đã trở nên chai lì là thường lặp đi lặp lại những cái câu chuyện không có hoặc thiếu sự thật đến độ quên rằng mình đã tự lừa dối mình bằng những cái câu chuyện hoặc những chi tiết mắm muối tiêu đường do chính mình thêm bước vào cái câu chuyện mình bịa đặt ra. Không riêng gì trẻ con mà người lớn cũng bị khủng hoảng cá tính nữa thưa quý vị. Hoàn cảnh trước mắt đã khiến nhiều người thay tên đổi họ, công khai quên mình, chối bỏ dĩ vãng và tìm cách xa lánh những người cùng thời biết rõ về mình là ai. Quý vị còn nhớ cái câu khôi hài và thấm thía nói đến một người muốn thay đổi cái tư cách của mình. Một vị trung sĩ y tá đã tự giới thiệu mình là trung tá y sĩ. Ôi chào, nghe giới thiệu mình như thế thì đúng là mình không còn là mình. Và đó là điều cần biết mình khi đi tìm chính mình thì phải cởi bỏ những điều dối mình. Ở trong tập thể nào cũng có nhiều người chẳng ra chi mà tưởng mình ra chi. Sứ đồ Phaolô cho chúng ta một lời dạy về chữ biết rất quan trọng để tạo cái tinh thần hòa thuận, ý tứ khéo léo, đó là chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú ban cho từng người. Có gì khó hiểu trong câu Kinh Thánh đó? Nhưng mà thế nào là tâm tình tầm thường? Tầm thường ở đây không phải là bất thường, không phải là ở dưới cấp, mà là đúng cái theo cân lượng Chúa phú ban cho từng người. Vì vậy phải biết ý tứ và biết tôn trọng cái trật tự trong từng tập thể mà mình là một thành phần trong tập thể đó, là biết mình và biết người, và đó là tâm tình tầm thường. Tôi mở ngoặc đơn để nói về hai chữ tâm tình. Trong Kinh Thánh chép có 3 lần chữ tâm tình. Tâm tình thứ nhất được chép trong Roma đoạn 12 câu 2 là hãy có một tâm tình tầm thường, như Kinh Thánh tôi vừa đọc cho quý vị. Tâm thường. Sang đến Corinto thì Phaolô nói một lời khác là hãy có tâm tình hiệp một. Và Philip đoạn 2 câu 5 nói là hãy có một tâm tình giống Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tôi biết tôi có tâm tình tầm thường. Tôi biết cái tâm tình đó là cái tâm tình hiệp một với anh em tôi được. Và tôi biết cái tâm tình đó là tâm tình giống Chúa. Thế là tôi biết mình. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta không thể biết mình bằng cách so sánh mình với người khác. No way. Cũng không biết mình bằng cách dựa vào dư luận, xem thử thiên hạ nói gì về mình. Nhưng cái điều cần biết đó là biết Chúa, Đấng tạo dựng nên chính thân hồn mình, và biết mục đích của Chúa cho mình là gì trong những ngày được sống ở trên cái trái đất này. Thì ra những điều tôi cần biết về chính mình là những điều tôi cần biết về Chúa đã giải bày trong lời của Chúa. Hai chuyện quý vị phải cần biết. Phải cần biết. Nếu không biết là không biết gì hết. Thứ nhất là phải biết rằng Chúa đã tha thứ cho quý vị. Và Chúa sẵn sàng chữa lành tật bệnh cho quý vị. Chừng đó được chưa? Cuộc sống của quý vị từ đây cho đến khi gặp Chúa, mà nếu tiếp tục được giữ trong sự tha thứ của Chúa và được Chúa chữa lành những bệnh tật trong thân xác của chúng ta, điều đó nên biết lắm. Cái chữ biết thân, biết phận có thể áp dụng vào đây. Khi soi mình vào điều răn của Chúa và luật pháp của Chúa, biết theo cái lối này làm cho tôi lo âu, áy náy cho cái sự bất xứng của mình. Nhưng cũng từ đó dẫn đến việc nhìn nhận cái con người của mình và tìm cách giải quyết vấn đề của mình. Người đời có câu, đi với thầy chùa bằng áo cà sa, còn đi với ma bằng áo giấy. Nhưng đi với Chúa thì cái chiếc áo không làm nên thầy tu hoặc trở thành ma, mà phải thật sự biết mình là ai bên trong những tấm áo mình khoác bên ngoài. Một chữ tưởng quan trọng mà Chúa đã dùng để dạy chúng ta về việc biết mình là biết thân phận. Đó là tưởng chết mà còn sống, tưởng mất mà tìm lại được. Ôi, thân phận của mình tưởng mất mà tìm lại được, tưởng chết mà Chúa cho còn sống đấy. Trong Ngụ Ngôn, người con trai hoang đàng nó có thuật lại cái câu nói của người cha cho biết thân phận của người con hư hỏng đã ra đi, đã phá hỏng cả cuộc đời, đến độ chỉ còn có chết và mất. Trong cảnh chết mất đó, người con đã biết thân, biết phận mà giác ngộ trở về để đón nhận sự tha thứ và sự chữa lành của cha. Tưởng chết mà còn sống là thế. Tưởng mất mà tìm lại được là thế. Biết mình như thế là biết sống. Quý vị và các bạn, tưởng mình đang sống hay đang chết? Đang lạc mất hay biết rõ mình đang đi đâu, đến đâu? Sinh ký tự quy, biết như thế là biết sống đấy. Sống gửi thác về, nhưng về đâu? Nếu quý vị biết lá rụng về cội, nếu các bạn biết nước chảy là về nguồn, nếu quý vị biết cát bụi sẽ trở về với cát bụi, nhưng quý vị và các bạn có biết là linh hồn mình, sự sống Chúa ban cho mình, cho thân xác của mình sẽ về đâu? Biết không? Người nói với mình rằng cát bụi sẽ trở về cát bụi và dừng lại tại đó. Nhưng lời Chúa cho biết linh hồn của Chúa ban cho mình sẽ trở về với Chúa là đấng đã phú ban, là cái biết tiên quyết dẫn đến sự tha thứ và chữa lành. Biết được như thế, thật yên tâm thưa quý vị. Nhưng nếu không biết, thì sẽ cứ phải lo, phải lo, phải lo vì sợ. Biết mình từ đâu đến, không quan trọng bằng biết mình sẽ đi đâu, về đâu. Cái câu này hai. Câu này hai. Biết mình từ đâu đến không quan trọng bằng việc biết mình sẽ đi đâu, về đâu. Chúa đã cho tôi biết cái vụ đó. Chúa đã cho tôi biết rõ cái việc đó. Vì Chúa nói như thế này, lòng các con đừng xao xuyến, lo âu, bối rối. Ta đi sắm sẵn cho các con một chỗ. Rồi ta sẽ trở lại đem các con về với ta. Để ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Đó là điều quan trọng mà quý vị các bạn cần biết. Và biết cho tường tận để chuẩn bị mà gặp Chúa. Chúa đang chờ đợi để bày tỏ chính Ngài trong đời sống của quý vị, để quý vị biết mình đang cần đến sự cứu rỗi, sự tha thứ, sự chữa lành, và biết rằng lòng của mình cần được sự bình an của Chúa chiếm hữu. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ và ưu tiên để lắng nghe sứ điệp này. Ước mong quý vị gặp được chính mình, gặp được chính mình, và quý vị gặp được chính mình, được biết mình khi quý vị biết Chúa.
Con là ai sao Ngài yêu mãi chẳng hề đổi thay. Con là ai sao Ngài yêu mãi đến lo liệu tương lai. Con là ai sao Ngài biết từng sợi tóc trên đầu này. Con là ai sao Ngài biết con hoài thai trong muôn tội đây. Con là con vua trên khắp muôn vua. Con là con của Chúa, Chúa trên khắp từng trời. Con là con Chúa, khi ra đời Chúa đã biết tên con. Chúa ra đời, Chúa đã nắn nên con tuyệt vời trong lòng mẹ rồi. Nhưng con nào hay, con thường bay xa vòng tay của Ngài đây. Nhưng con nào hay, con đã sai, sai từ khi con vụt khỏi Ngài. Đời là cam gió mê say. Ngài yêu con đến chịu chết thay con. Ngài yêu con đến xóa bôi tội này. Ôi con là ai xứng đáng không đây, đáng giá không đây, Chúa mãi yêu hoài. Vâng, con lại là con của con đến xóa bôi tội này. Ôi con là ai xứng đáng không đây, đáng giá không đây, Chúa mãi yêu hoài. Vâng, con lại là con của Ngài. Cảm ơn Cha đã yêu con. Cảm ơn Cha.